những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận. Chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp giữ nguyên hạt nguyên thuộc. Lòng là phúc lên cao thượng xa đi tâm niệm mát tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng hiếp kiếm xa môn tùy tài đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hãnh như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Con vô thường thông chiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Ma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản số 33 kinh cúng tụng tiếp theo. Bốn pháp, bốn hệ phượng sẽ do Thượng tọa Tự Siêu giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin chứng thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bạch ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Chỉ cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 7 tháng 12 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Ma, Phật học cơ bản trường bộ kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh số 33 cúng tụng tiếp theo. Bốn pháp, bốn hệ phượng. Bốn pháp này các thiền giả có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn hệ phục: tham thân hệ, sanh thân hệ, giới cấm thủ thân hệ, thủ thực chấp thân hệ. Này các thiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy dạ. Con kính thỉnh ngài tuệ siêu ạ.
Kính lễ tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thân chào tất cả quý đồng Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay là thứ sáu, ngày là ngày thuyết giảng của đại đức Phật Tính. Nhưng hôm nay đại đức Phật Tính là bận Phật sự thuyết pháp vào giờ này ở tại Puthiya. Nên đại đức Phật Tính có gọi điện thỉnh mời chúng tôi điều khiển cho bài giảng. Sau đó thì tôi có tính xong việc sẽ vào rừng để điều họp thảo luận. Hôm nay chúng ta sẽ học về bốn hệ phượng. Chữ hệ phượng ở đây được dịch do cái chữ văn khác, có nghĩa là cái sự cột trói, cái pháp hệ phượng là những cái phiền não cột trói chúng sanh, làm cho chúng sanh phải bị ngạt thở, khổ đau. Để so sánh từ thì ở trong A Di Đàm ví dụ pháp, chúng ta cần phải chú ý cái chữ danh thác ví dụ đó và cái chữ sang vô cho nó. Chữ vô đá dịch là phối hay kết hay là ắt, cũng là một cái sự ràng buộc. Nhưng mà cái chữ vô đá nó giống như là một con bò mà bị mang ắt lên cổ, nó không được tự do đi lại và nó chỉ mang cái ác đó đi đâu thì cái ác đi đó, nếu cuốn chung quanh cổ để cái cài, mang cái ác của cái cài thì cái bừa. Thì cái về cái pháp và vô quán là nó kết kết buộc chúng sanh, làm cho chúng sanh không có thoải mái, không có tự do, không có giải thoát được. Đi đâu thì cũng phải sanh ở chỗ nào, thì phải kết dính gắn liền với cái thân đau khổ này. Còn cái chữ sanh vô chánh á, dịch thì trì hay là kiết sử hay là thẳng thúc, tức là cái sự ràng buộc. Cũng như cái sự ràng buộc, nhưng mà cái sự ràng buộc này nó không phải là căn bản, mà cái sự ràng buộc đó tức là nó làm cho chúng sanh bị vướng mắc, cũng giống như là một con, giống như con gà khi mà nó đi quanh quẩn cái nó bị vướng cái sợi dây, một cái sợi dây dài, thì cái sợi dây đó nó vướng chân của con gà, cái làm cho con gà đi đâu nó cũng có cái cảm giác là có cái gì vướng chân, cho nên nó đi không được tự nhiên. Thì cái đó gọi là truyền, truyền hay là thẳng thúc, là cái sợi dây ràng buộc. Pháp truyền thì có 10, còn cái pháp ắt thì có 4. Mà ngày hôm kia chúng ta đã học, ngày hôm qua là pháp ly ắt, vì ngày hôm kia chúng ta học có 4 pháp ắt, 4 cái sự ràng buộc. Còn cái chữ gần khác gọi là phược, có nghĩa là trống. Như là con gà, con heo mà người ta bán ở ngoài chợ, người ta trói, trói chặt hai tay, trói chặt hai chân của nó lại. Nó chỉ biết nằm đó thôi, chứ không có đứng dậy, đừng có nói chi là đi tới đi lui. Con gà mà nó bị vướng cái sợi dây đó, gọi là truyền sang vô cái lá, thì nó còn đi tới đi lui được, nhưng mà nó không có đi xa được thôi. Còn con trâu mà nó bị mang cái ắt vào cổ, ắt cài, ắt sự cài vào cổ, thì nó phải bị lệ thuộc bởi cái lưỡi cài kéo đi theo cái mệnh lệnh của người nông dân. Chúng sanh khi mà bị ắt phược thì bị vướng vào trong 4 cái pháp này, thì bị lệ thuộc bởi cái ma lực, tức là bị ma lực chi phối kiểm soát. Còn chúng sanh mà bị cái pháp truyền sang vô cái lá, thì mặc dù không phải là khổ, khổ nhiều, không phải là khổ thống thiết, nhưng mà có điều là nó không có được thoải mái, giống như con gà mà nó bị dính cái sợi dây vậy, cái sợi dây vàng ở dưới cái chân của con gà thì nó đi đi đâu nó cũng phải đâm vô cái chân để tháo gỡ, nhưng mà gỡ không được. Như một người mà họ có nhà cửa, có vợ con hay có chồng con, khi mà họ có cái sự ràng buộc đó, thế là họ không được thoải mái để mà đi. Khi họ đi công chuyện ở đâu hay đi chơi ở đâu, đi du lịch, thì họ luôn luôn là họ bị ràng buộc. Họ đi sớm vì sớm, họ đi mà không được thoải mái, họ phải trở về nhà, cái nhà của họ bên cạnh chồng con vợ con gì đó. Cho nên giữa cái pháp kiềm, cái pháp phược và cái pháp ắt, ba cái pháp đó chúng ta nên nhận xét về cái ý nghĩa. Trong ba cái pháp đó thì cái pháp phược là cái pháp mà làm khổ biết nhớ, khổ thống thiết thì chúng ta. Ở đây nói về khía cạnh đó thôi, chứ còn chi pháp thì cái pháp phược nó cũng có ở trong cái pháp ắt hay là cái pháp kiềm. Cho nên nói về cái khía cạnh nặng nhẹ thì chúng ta nói rằng cái pháp phược nặng nhất, khổ nhất, còn cái pháp kiềm thì nó bực bội, nó làm cho mình bực bội bởi mình không được thoải mái. Còn cái pháp ắt thì xem như là phải chấp nhận cái số phận luân hồi sinh tử, đi đâu cũng mang theo bốn cái ắt đó, cũng giống như tội nhân khi người ta dẫn đi ra biên ải trên đường đi, thì ở dưới chân người ta cột một chân cái đầu dây xích này, còn một chân kia thì đầu dây xích kia, thì khi ràng cái sợi dây xích mà ràng dưới chân thì chúng ta gọi là kiềm. Còn cổ thì mang cái gông, tức là hai cái tấm ván, người ta quét lỗ giữa hai tấm ván ghép lại, rồi người ta khóa chặt trên cổ, đi đâu cũng mang theo cái đó. Chúng ta gọi cái đó giống như cái ắt, giống như cái kỳ nào ắt gì đó. Rồi hai tay của tội nhân đó bị trói cột vào nhau, thì cái đó chúng ta gọi là phược. Thì như vậy, thí dụ tạm thí dụ ba cái hình ảnh đó thì chúng ta phân biệt về ý nghĩa của ắt, phược và kiết sử hay là kiềm. Và bây giờ thì chúng ta lại nói thêm một ý nghĩa ở trong bài học. Ở đây khi mà nói đến bốn hệ phược thì gọi là Chattaro Gantha, chữ Gantha. Nhưng mà nói cho đủ thì không phải chỉ đơn giản là Gantha, mà phải là ca với gành thác, mà ngài Minh Châu này dịch là thân hệ. Và thượng tịnh sự thì ngài dịch là thân phược. Thân phược tức là thân tối buộc hay là tối buộc thân, cái sự tối tới đích thực. Chữ thân ở đây theo trong kiến giải của bài kinh 34 thì thân này, ca dao văn thác này là chỉ cho hai loại thân là thân danh nam danh thác, nam ca giác, và thân sắc gọi là rupa ca giác. Thì như vậy cái chữ ca với danh thác là thân thuộc, là chúng ta phải hiểu rằng cái sự cấu buộc, sự cấu chặt thân danh và thân sắc, có nghĩa là tâm và cái xác thân này, tâm tư và cái xác thân này đều bị cấu buộc, như vậy gọi là thân thuộc. Ở đây có bốn pháp thân thuộc. Thứ nhất gọi là Apicca, ca với cảnh khô, tham ái thân thuộc, hay là thân tham thân hệ. Bây giờ chúng ta xài theo cái bản dịch của Hòa Thượng Trần Tử là tham ái thân phục. Thứ hai gọi là Yapado, Yapado Kajiganho là sân độc thân phục. Còn Ngài Minh Châu Ngài dịch là sân thân hệ. Si lắc tắc thất Paramaso Kajiganho ở đây là giới cấm thủ thân hệ. Hòa Thượng Minh Châu dịch gì? Hòa Thượng Tịnh Sự thì Ngài dịch là giới cấm thủ thân phượng. Và thứ tư gọi là thử thực chất thân hệ, cái danh tất cả khi như về thuộc cài cho gần thuộc. Và thử tình tự thì Ngài dịch là thử thực chất thân phượng. Ở đây chúng ta có bốn chi pháp, có bốn loại phiền não: Avicca là tham ái. Chữ Avicca này nó nặng hơn là cái chữ Kepanha ái, Raga ái. Cái chữ Avicca ở đây là cái sự tham muốn, sự tham muốn mức độ mà bị ràng buộc, bị cấu chặt thân tâm đó. Chúng ta lấy cái ví dụ cái tham bình thường như một người họ thích ăn diện, họ thích mặc đẹp, thích ăn ngon, họ cũng là tham, nhưng mà tham đó không đến nỗi làm cho thân và tâm mà bị trói chặt. Còn khi một người mà có cái sự tham muốn trong tình yêu đang nghĩ, chẳng hạn như là câu chuyện như Chương Bá mà tương chúc anh đài, nghe chúc anh đài yêu thương Lương Sư Bá, cả hai người gọi là tham ái thân phục đến nỗi mà họ không thiết tha để sống nữa. Thì như vậy cái tham ái đó nó nặng hơn. Hoặc như trong cái câu chuyện mà Tiên Chi Mỹ Lương, cái chàng Tiên Chi Anh ta là một người lái đò nghèo khổ, mặt mày thì xấu lắm, xấu tợn, nhưng mà anh ta đã chinh phục được lòng của cô nàng tiểu thơ, con của ông Bác Hộ, bằng cái tiếng sáo mà anh ta chèo thuyền bên dòng sông. Mỗi chiều tối thì anh ta bơi, anh ta chèo đò đi ngang qua dinh thự của ông Bác Hộ. Anh ta thả cơn chiếc thuyền và anh ta thổi sáo. Cái tiếng sáo trầm bổng du dương trong đêm tĩnh mịch làm nát cả cõi lòng một cái cô tiểu thơ đại cát. Cô ta bắt đầu yêu tiếng sáo và cô ta tự minh họa một người tài ba với cái tiếng sáo đó phải là một người một trang tuấn kiệt đẹp trai thiên nhiên. Cho nên nàng ta đã thầm yêu cùng nhớ, và vì vậy cho nên mang cái bệnh tương tư, không thiết ăn thiết uống, cứ nằm buồn rười rượi chờ tới chiều tối để nghe được tiếng sáo. Và cứ như thế đó lâu ngày, thân xác héo mòn. Thì đó là tha mái thân Phật. Lúc bây giờ ông Bác Hộ vì thương con quá, cho nên sau khi tìm hiểu và hỏi cho ra cha cái nguyên nhân, mới biết được rằng con gái của mình đã thương em chàng thổi sáo trên sông vào buổi tối, mới mời người ta đến. Và khi mời được người ta đến rồi thì lúc bây giờ khi hai bên gặp nhau thì cô nàng này mới sắc quản, là bởi vì người ta không phải là một chàng thiếu niên đẹp trai mà là một người rất ư là xấu. Thế là cô ta vỡ mộng. Thì nói vậy chàng Chu Chi, anh ta nhìn thấy cô tiểu thơ, anh ta bị động lòng và bắt đầu anh ta bị tha mái thân Phật. Từ đó anh ta bắt đầu tu tư và anh ta không còn thổi sáo được nữa. Cuối cùng anh ta chết ở bên bờ sông. Thì thế gì? Nếu mà nói về cái tình cảnh gọi là tha mái thân Phật ở Thích Cha Ca Dây Canh Thô, chúng ta có rất nhiều trường hợp để mà chúng ta hiểu được cái chi pháp này, cũng là cái lòng tha mái, vẫn là lòng tha, nhưng mà nó đa dạng. Có người thì họ tham cảnh sắc, tham cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Có người tham danh, có người tham lợi, có người tham tài sản. Mà cái lòng tham nào mà chỉ nó chỉ mới có nhẹ nhàng, hay là nó chỉ tự hình thôi, thì chưa đến nỗi là thân Phật. Nhưng mà đến khi cái lòng tham ái đó mà nó khắc sâu vào trong tâm khảm, và lúc bây giờ không thể nào mà quên được, không thể nào mà bỏ được, thì như vậy bắt đầu là thân Phật, tham ái thân Phật. Giống như là một cái cây cổ thụ đang mọc, nó có một vài cái sợi dây leo bắt đầu ở dưới gốc cây nó mọc lên và nó gá vào thân cây. Khi cái sợi dây leo đó chỉ gá vào thân cây như vậy thì cũng chưa có nổi, cho đến khi cái sợi dây leo đó mà nó trốn thành lớn mạnh, nó đúng xít thân cây làm cho thân cây bị ngạt thở và chết. Thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu cái chuyện Di Lê khi mà nó đã trưởng thành và nó quấn chung quanh một cái cây cổ thụ làm cho cái cây đó phải bị héo úa, chết một nhánh, một cành hay là chết cả thân. Như vậy đây gọi là ví dụ giống như là tham ái thân phượng. Ở điểm này chúng ta cũng phải nhớ rằng nếu mà chúng ta nói tới phương diện chi pháp thì nó vẫn là tham tâm sở rồi lô pháp chia tay cả. Do một cái mức độ tham tâm sở, cái thuộc tánh tham đó nó nặng nhẹ và nó đi đến cái hậu quả thì tùy theo mà gọi. Cái lòng tham nó quá ăn sâu vào trong tâm cảm của một người và làm cho người đó phải bị cấu chặt thân tâm, thì như vậy lòng tham lúc bây giờ được gọi là tham ái thân phượng. Về điểm này khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta nên biết rằng hãy từ khi cái tâm tham mà nó sinh khởi, nó mới vừa manh nha, thì chúng ta phải chạy đến ngay trước đó. Còn nếu chỗ hơn nữa thì đến trước mà cái tâm tham đó, cái tâm tham ái đó mà nó làm cho vô đó, thì cái chỗ này đến cái giai đoạn này chúng ta cũng còn có thể chữa trị được. Nhưng mà đến lúc mình đã cấu chặt thân tâm rồi, mang cái bệnh tư tư rồi, thì lúc đó khó lắm thưa quý vị. Khi mà tỳ khưu Nhan Đá, Thái tử Nhan Đá vì kính trọng Đức Phật nên đi theo ôm bát, đi theo chân của Đức Phật ra khỏi cung thành Ca Tỳ La Vệ, chợt nghe giọng nói ngọt ngào của cái cô vợ, của cô công chúa là cô vợ mới cưới, thì hoàng tử Nhan Đá đã cảm thấy là bị trói chặt thân tâm. Nên khi mà xuất gia rồi thì không có thiết tha trong cái việc hành pháp, không có thiết tha trong cái việc thiền định, chỉ là tư tư nhớ tưởng hình ảnh và cái giọng nói của nàng công chúa yêu kiều diễm lệ đó. Đến nỗi mà thân sắc tiều tụy, tâm không được quan hỷ ăn nắp khi ra kiếp, đối với đời sống phạm hạnh. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo bèn dẫn tỳ kheo Nhan Đá đến Đức Phật. Đức Phật ngài mới dẫn cho đi, ngài dùng thần lực của ngài đưa đi lên cổ trời. Khi tỳ kheo Nhan Đá nhìn thấy các vị tiên nữ, thiên nữ xinh đẹp tới màu da như là màu da hồng hào, như là cái chân chim bồ câu, lúc bây giờ thì cái tham ái thân phượng lên, nó không hướng về cái đối tượng của nàng công chúa của người nữa, nó được tháo gỡ, nó lại là được chi phối ràng buộc bởi các nàng thiên nữ. Đến đây thì Khu Nam Đám bạch hỏi Đức Phật làm sao để có được những nàng thiên nữ đó. Thì Đức Phật này cho biết rằng nếu như mà có cái sự tu tập và nhiệt tâm là thực hành những cái công hạnh, những cái thiện pháp, sau khi mệnh chung sẽ sanh về cõi trời, mới có được, mới làm sở hữu, mới trở thành chủ của các vị thi nữ này. Lúc đó thì Cô Nanda trở về cõi người, khi Đức Phật đưa về cõi người thì vẽ dưới tâm tu tập. Cho nên khi mà các bạn đầu phòng hạnh, các vị tỳ kheo khác biết được và chê cười, thì do vì hổ thẹn nên thì Cô Nanda đã tháo gỡ được cái sợi dây ràng buộc tham ái sân dục đó và quyết tâm nỗ lực tu tập chứng được quả A-la-hán. Trong trường hợp tham ái sân dục đó, chỉ có Đức Phật là nhà tháo gỡ được. Khó lắm thưa quý vị, cái lòng tham ái của chúng sanh đến nó nặng. Cho dù là một phương đời quần cũng vậy, mà quý sư xa khi mà đứa cháu gái mà bà thương yêu nhất nó bị chết, chết yểu, bà đau lòng khủng khiếp, bà đi đến Đức Phật mà khóc than. Lúc đó Đức Phật ngoài bảo rằng nếu như tất cả mọi người, những dân chúng ở trong thành phố này đều là người thân của ngươi, thì khi mà họ chết thì ngươi sẽ sao Bạch Thế Tôn? Con cũng sẽ thương tiếc và cũng khóc. Đức Phật bảo như vậy thì không đủ nước mắt để khóc cho họ đâu. Nước mắt mà chúng sanh khóc cho người thân nó còn nhiều hơn bốn bể. Sau khi Đức Thế Tôn này thuyết pháp sách tấn giáo giới cho nàng Quý Sức Kha, thì lúc đó nàng mới vơi đi cái sự sầu muộn, vì nàng dù sao cũng là một tu đạo quật. Thì ở đây trong cái việc tu tập thì người Phật tử chúng ta có nhiều cách để chúng ta tu tập để chúng ta diệt trừ cái lòng tham ái đó. Trước tiên là chúng ta dùng phương pháp là chúng ta tạo các cái thiện pháp để vui trong thiện pháp, chúng ta quên đi cái sự ái tham rồi. Nhưng mà cái đó chỉ là cái bước đầu, dần dần mà lòng tham ái nó vẫn còn sâu nặng, thì lúc đó chúng ta sẽ tu tập quán thân bất tịnh hay là quán thân bất nhị ở xuất phát. Thân này nó ổn với trường, ổn bệnh tật, quán xét như thế thì nó sẽ vơi đi, là suy giảm đi cái thân phục, tham ái thân phục. Chúng ta có nhiều cách nữa, nhưng mà ở đây đó, một cái pháp môn căn bản nhất để chúng ta dứt trừ được cái tham ái thân phục là chúng ta chịu khó, chúng ta thường xuyên niệm tưởng về cái pháp vô thường anicca tạp, niệm tưởng về cái pháp, suy nghĩ về cái pháp, cái bản chất khổ do sự vô thường, rồi chúng ta suy nghĩ về cái tính chất vô ngã của các pháp hữu vi. Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy, lâu ngày chúng ta quên thì cái tham ái thân phật đó không bị dính mắc, nó không có nữa, hoặc nó nhẹ đi. Đó là cái pháp môn tu tập mà chúng ta cũng phải biết đến để khi nào mà chúng ta có cái sự bị trói buộc bởi tham ái, thì lúc bây giờ chúng ta dùng cái biện pháp mà tu tập quán vô thường khổ đau vô ngã này để chúng ta đoạn trừ nó. Còn quán thân bất tịnh thì chúng ta tạm thời, chúng ta ức chế được cái phiền não tham ái. Rồi thứ hai nữa gọi là sân bậc thân Phật. Cái tâm sân á, nó chia ra làm nhiều, nhiều hạng, nhiều cấp bậc. Khi mà chúng ta khởi lên cái tâm bực bội, nóng nảy với cái hoàn cảnh nghịch lầm hay là bất trợ luyện, thì cái sân đó chỉ là sân thường thôi. Chúng ta bị cảm mạo, bị nhức đầu, bị nhức răng, bị đau bụng, thì lúc đó tâm chúng ta, thân đã khổ mà tâm cũng bực nữa. Nhưng mà cái đó cũng chưa đến nói là thân Phật. Cái sân lập thân Phật ở đây là chỉ cho cái lầm sân hận hỉ khích đi đến cái trạng thái quan trái quán thù. Cái sự quan trái quán thù đó nó mới ghê sợ hơn, gọi là sân lập thân Phật. Ở trong cổ học Kinh Hoa, các cổ học Kinh Hoa có một cái câu chuyện về một dũng sĩ. Có một dũng sĩ nọ có tánh rất là hiếu thắng và hiếu sát. Anh ta rất xem trọng cái thể diện, bởi vì là một dũng sĩ. Một hôm anh ta nằm chiêm bao, anh ta thấy có một người râu đỏ tóc đỏ, ăn mặc cái gì màu đỏ, đi từ ở ngoài cửa xông thẳng vào nhà và đi đến giường của anh ta, rồi nhổ nước bọt trên người của anh ta bỏ ra đi. Anh ta chợt tỉnh giấc, xem đó như là một cái sự sỉ nhục lớn. Anh ta căm phẫn tìm đến bạn bè, anh ta thuật lại cái điểm kim bao của mình, cái nhất kim bao của mình, và anh ta quốc hận đến mức độ mà anh ta nói rằng tôi sẽ giết kẻ nào đó đã sỉ nhục tôi. Thì bạn bè khuyên lên nói đó là chất chim bao chứ đâu phải là thật, làm sao mà kỳ người được. Nhưng mà anh ta không nghe. Ngày nào anh ta cũng cầm gương đứng ở giữa chợ để nhìn người đi qua người đi lại, tìm xem có người nào mặc áo đỏ, tóc đỏ, râu đỏ như người trong chất chim bao không, thì để anh ta giết mà trả thù trả hận. Anh ta làm như vậy đến 3 ngày mà không tìm gặp được. Anh ta ức lên mà anh ta chết. Cái chết nó lãng xẹt thôi. Cũng vì sân lập thân Phật, cái tâm hiềm khích quá đáng, cái sự hận thù đó quá đáng. Có những người họ bị sân lập thân Phật chi phối đến nỗi mà họ thề rằng bất cộng đái thiên, tức là ngược, tức là anh ta và kẻ thù, anh ta nguyện rủa rằng không có đội trời chung, tức là một trong hai phải chết nếu người kia sống. Thì như vậy cái sân độc thân phượng nó cũng nguy đốn, nó cũng làm cho chúng sanh khổ không ít. Có những người họ bị sân độc thân phượng chi phối đến mức độ mà anh ta có thể giết người để trả thù. Bây giờ xã hội không biết là ở phương Tây như thế nào, còn như ở Việt Nam có nhiều trường hợp chết đau thương lắm thôi. Thì những cái chàng thanh niên họ chỉ cần bị lớn sốc là anh ta không thể chịu đựng nổi, anh ta dùng hung khí để tấn công trả đũa và hai bên xô xát nhau, một chết một sống, hoặc là chết cả hai. Thì trong trường hợp đó, chính cái loại sân độc thân phượng đó mà làm cho chúng sinh quan trái nhau mãi, quán thù nhau mãi, và sống trong cái sự giận dữ, không được an lạc, không được hạnh phúc. Cái sân độc thân phượng đó thì cũng nặng nề, không kém gì tham ái thân phượng. Nhưng một người mà chết vì tham ái thân phượng á, nó cũng giống như là người chết mà bị té xuống nước, mặc dù nước mát nhưng mà té xuống mà ngạt thở cũng chết. Còn cái người chết vì sân độc thân phượng giống như người chết ở trong một cái vụ hỏa hoạn, lửa nóng bao vây chung quanh và anh ta dễ dụa mà anh ta chết. Cho nên đối với sinh vật thân phượng, chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta tu tập mà chúng ta loại trừ nó, hay ít ra chúng ta phải khống chế nó. Tu tập như thế nào để chúng ta chế ngự được cái sinh vật thân phượng? Ở đây thưa quý vị, nó cũng có nhiều pháp môn tu tập, chẳng hạn như là chúng ta tu tập về tâm từ, luôn luôn có cái tư tưởng mong nghĩ sư cô vô minh mong cho tôi được an lạc, được hạnh phúc, hay vừa rồi vô minh mong cho tôi được đừng có quan trái quán thù. Rồi liên tưởng đến chúng sanh khác, mong cho tất cả chúng sanh sắp tê sắp ta sức ta hồng phúc, mong tất cả chúng sanh cũng được sự an lạc. Như vậy là chúng ta tu tập nhiều với cái sự an trú tâm từ, thì sẽ làm cho tâm sân nó thư giãn hơn nữa. Một cái sự tu tập hơn thế nữa là chúng ta thường xuyên chúng ta quán về cái sự khổ, quán về cái khổ luân hồi, quán về cái khổ do nghiệp quả ở quá khứ chi phối hiện tại, hay là suy quán về cái khổ do thân tứ đại này phải bị đói, bị no, bị nóng, bị lạnh, phải bị già, bị bệnh, rồi sẽ phải bị chết. Nếu mà chúng ta quán tưởng như thế đó, một thời gian sau cái tâm sân chúng ta cũng sẽ nguội lạnh bớt. Có những người họ cho rằng mình đang sân khổ, mà bây giờ mình quán tưởng về cái sự khổ nữa thì làm sân tâm sân khởi nữa. Không phải, thưa quý vị, nhiều khi sẽ dĩ được từ độc. Bởi vì khi mà chúng ta sân hận quán thù thì đó là cái trạng thái tâm lý khác. Do vì chúng ta không thấy cái khổ, cái chân lý về sự khổ, cho nên chúng ta cứ khởi lên cái tâm sân hận quán thù. Nhưng đến khi mà chúng ta thấy rằng cuộc sống này nó bị bao vây bởi sự khổ, thì lúc bây giờ những cái sự khổ mà do người khác chửi mắng đánh đập thị đáng thôi, chúng ta thấy cái chuyện đó là cái chuyện nó quá nhẹ nhàng, có chuyện xảy ra. Cho nên ở đây chúng ta quán được sự khổ để chúng ta diệt trừ tâm sân, đó cũng là một cái phương pháp hay. Lúc nào mà quý vị, nếu quý vị không tin, những người nào mà thường hay quá sân tâm hay là bị sân quen thành nết, chúng ta nên tu tập, chúng ta quán về cái pháp môn sự khổ, quán một thời gian sau thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy rằng mình đối với cuộc đời là chúng ta có thể vững vinh được rồi đó. Gặp hoàn cảnh trái nghịch lầm chúng ta vững vinh được rồi, bởi chúng ta thường xuyên tâm tiếp xúc với quán niệm về sự khổ. Đây là cái vấn đề thứ hai của sân độc thân phượng. Nó thuộc chi pháp, nó thuộc về sở phúc sanh hay là sanh tâm sở. Cái thứ ba gọi là giới bất thủ thêm phược. Cái này nên thuộc về tạp chí, nhưng mà cái tạp chí nó có nhiều dạng. Thì trong cái một trong những cái tạp chí đó là cái sự cố chấp vào những cái hình thức, những cái hình thức tu tập hay là những cái lễ nghi tôn giáo quá khắt khe. Thì cái sự cố chấp đó nó làm cho người này trở thành rồi bị giới cấm thủ thân phục, tức là thân tâm của họ bị trói chặt bởi tạp chí giới cấm thủ. Bây giờ có người hỏi rằng nếu mà một người tu khổ hạnh, họ chấp nhận cái hình thức tu khổ hạnh như vậy có phải là giới cấm thủ thân phục không? Chúng ta chưa có bộ trả lời là phải hay là không phải. Chúng ta còn phải xét lại cái mục đích, cái tâm lý. Của cái người tu tập pháp môn đó có những vị thì theo thực hành cái pháp đầu đà của tâm giác. Thì vị đó ăn một ngày chỉ có một muỗng một lần thôi, hoặc là ăn một ngày chỉ có một chén cơm hay một bát cơm. Khi mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì không có ngồi lại, không có ngồi xuống ăn tiếp nữa, ăn chỉ một lần. Hoặc là vì đó chỉ sống ở dưới gốc cây chứ không có sống ở trong nhà, ở trong cái chòi có mái che. Có nhiều tích cổ hạnh đồ đà thì chúng ta sẽ nghĩ rằng những cái cổ hạnh đồ đà đó có phải là giới cấm thủ không? Xin thưa quý vị là không phải, nhưng cũng là cũng có thể là phải. Nếu như một cái vị tu tập đầu đà mà vị này nghĩ rằng là bằng mọi biện pháp ta sẽ sống thiểu dục, ít có sự ham muốn mà tri thức chỉ biết đủ những gì đã có, cho nên những cái gì nó có tính cách lợi dưỡng làm cho phiền não sanh lên thì gì đó ngăn chặn. Thậm chí vì đó khi mà hành thiền, có những vị tỳ kheo hành thiền trong rừng buồn ngủ quá, lúc bây giờ để cho tỉnh thức, vị đó tìm những cái sợi dây leo rồi bệnh lại thành một cái ghế. Vị đó xuống dần xuống nước nước cái ghế lá cây đó để ngồi thiền mà đội trên đầu để cho nước nó nhỏ giọt xuống ở trên mắt, trên má, trên cổ, làm cho vị này không buồn ngủ. Chúng ta thấy hình thế đó, chúng ta nhìn thoáng qua chúng ta nói ồ, vị này cũng có lẽ là bị giới cấm thủ nhưng không thương gì. Vị đó làm có mục đích, và cái mục đích là mục đích chân chính, mục đích có tác dụng. Thì như vậy nó tùy theo tâm lý của vị mà thực hành cái pháp của hành đầu đà, tùy theo cái mục đích người ta đạt đến thì giải thoát. Vị đó không cho rằng là cái hình thức đội cái rế lá cây trên đầu là một pháp môn tu, mà vị đó chỉ nghĩ rằng với phương tiện này ta sẽ chặn đứng được cái sự không cầm tự nhiên, tức là không làm cho buồn ngủ, để mà hành thiền, để mà chánh niệm, để mà cảnh giác, và diệt trừ tham sân si đắc đạo quả. Thì như vậy vị đó tốt đẹp sẽ phải giới tập thượng thượng. Chỉ kẻ bàn vô ngoại đạo không hiểu được cái chân lý, không hiểu pháp, thì họ làm một cái việc gì, một cái hạnh gì gọi là si nhất tát, họ làm cái hạnh gì họ cho rằng đó là cái giới và phải làm như vậy mới đúng, phải làm như vậy mới đưa đến giải thoát. Nhưng mà họ không hoàn toàn mù tịt, không biết được cái tác dụng của cái sự, của sự hành pháp đưa đến giải thoát phải như thế nào, họ không biết. Cho nên khi mà họ làm những cái pháp chẳng hạn như là ngồi trên gây ngọn trên bàn chân, hoặc là hơi mình trên lửa đỏ, hoặc tắm dưới sông Hằng và những đêm đông giá lạnh để rửa tội lỗi, thì cái đó mới là giới tâm thủ. Còn khi mà một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật mà cố gắng nỗ lực để làm cho các phiền não ác pháp nó tiêu trừ bằng cách nào cũng được, nhưng miễn cho nó tiêu trừ được. Thậm chí cái nhiều vị tỳ kheo khi mà hành thiền mà cái tâm nó nóng ra, vị này nó cầm cái cục đá mà đập vào cái chân một cái cho nó gãy cái ngón chân, vị này chân nó đau đớn như vậy đó, thì lúc bây giờ vị này mới tỉnh được và hành thiền chánh niệm tỉnh giác, khăn nghĩ và chịu đựng để rồi chứng đạt quả A La Hán. Thì những cái hình thức tu tập như vậy chúng ta đừng cho rằng là giới tập thủ thân thuộc. Cái giới thủ thân thuộc nó tệ hại ở chỗ là làm không có lợi, không có tác dụng, mà đem lại cái khổ cho mình và khổ cho người khác. Cái đó mới là giới tập thủ thân thuộc. Đây cũng thuộc về cái hệ tạp chí, chi pháp là thuộc tạp chí. Rồi cái sự thân thuộc thứ tư, cái pháp thân thuộc thứ tư gọi là thủy thực chất thân thuộc. Các cha kinh nghiệm sô cài vô đồng thuộc cũng là một dạng tà khí, nhưng một cái tà khí đó là một cái sự cố chấp lệch lạc, chứ cố chấp theo quan điểm mà không thể ai sửa được. Đó là họ cho rằng chỉ có ta là đúng, người khác là sai, chỉ có cái này là chân thật, những cái khác là hư ngụy. Một người mà họ rơi vào cái tình trạng định kiến như thế đó, thi kiến như thế đó, thì người này thân tâm của họ bị ràng buộc, họ ràng buộc là họ không chịu nghe ai hết, họ không chấp nhận cái điều gì của người khác nói, họ không chịu suy tư suy nghĩ để học hỏi, mà lúc nào họ cũng cho rằng cái quan điểm của họ là chỉ có họ là đúng thôi. Thì cái trường hợp này cũng rất ưu nguy hiểm. Trong trường hợp này thì người Phật tử là chúng ta phải tu tập như thế nào? Ở đây thì những gì? Cái thân thuộc mà thử thực chất á, chúng ta phải tu tập trước hết là làm sao cho cái tâm của chúng ta vô tưởng như chúng ta. Chúng ta thực hành cái pháp gọi là có cái sự tâm kích garamu và dễ dãi su và chắc ta. Lúc bây giờ hãy chúng ta gặp các cái bậc thiện trí thức dỗ hơn mình, cao hơn mình, vì cái sự tâm kích các vị ấy tâm của mình không có khởi lên cái sự tà kiến thi kiến cho rằng mình là đúng người, người đó là sai. Hễ khi chúng ta có sự tôn kính người khác thì tự nhiên tâm của chúng ta nó sẽ đứt khách quan. Cho nên cái thái độ cung kính, cái thái độ dễ dãi là một trong những phương pháp để giúp cho chúng ta xóa bỏ được thử được chất thân thực. Nhưng mà cái thứ ba nữa là ở đây người Phật tử chúng ta phải làm sao đạt đến cái trạng thái gọi là Phật Sa Chăng hay là Phật Sa Tô, tức là đa văn học nhiều hiểu rộng về Phật pháp. Những người mà họ chấp sai lạc, họ chấp theo định kiến tri kiến của họ, chỉ có họ là đúng, người khác là tai chỉ có cái này là chân thật, cái khác là hư vị. Những người đó là những người kém, kém học hiểu. Nếu một người mà đa tâm, học hiểu nhiều lĩnh vực về Phật pháp, chúng ta biết rõ nhiều cái khía cạnh thì chúng ta không có chắc sai lầm được. Chúng ta không có chắc, chúng ta gặp trường hợp đó thì chúng ta chỉ đứng khách quan để chúng ta nhìn bằng cái trí tuệ. Cho nên khi mà chúng ta muốn gỡ, muốn tháo gỡ cái thân thường, tức là cái sự cấu buộc thân tâm đó, thì chúng ta phải có nhiều, chúng ta phải biết nhiều cái biện pháp, cái phương pháp để chúng ta tháo gỡ. Nhưng mà chúng ta luôn luôn phải nhận định một điều là để mà chúng ta bị vướng vào tha mái thân phược, thân độc thân phược, với cấp thủ thân phược, thử thực chất thân phược, thời như vậy là chúng ta sẽ bị đau khổ, không có hạnh phúc. Bởi vì thân và tâm bị cấu buộc, cấu buộc chặt bởi bốn cái phiền não trên. Đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay mà chúng tôi xin được trình bày gửi đến quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây một phần thời gian còn lại, là chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Bây giờ thì đã thấy Đại Đức Pháp Tính vào kinh. Có lẽ là Đại Đức Pháp Tính đã có thể đảm nhận cái phần thảo luận được rồi, và có mặt Đại Đức Từ Bi. Khi nãy chúng tôi thấy có Đại Đức Từ Bi nữa, Đại Đức Từ Bi sẽ chung phòng với Đại Đức Pháp Tính. Thì mong rằng các vị sẽ hoan hỷ đóng góp thảo luận, trả lời những cái câu hỏi. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây, kính chúc chư tôn đức được sự an lạc, và xin chia phước đức tất cả quý đạo hữu Phật tử. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xà thú, con kính tri ân sư phụ Mã Thế Siêu đã thuyết giảng điềm thuyết nhìn con ngày thờ pháp trong ngày hôm nay. Một lần nữa con kính xin thay mặt đại chúng trong dung thành kính tri ân đến sư phụ Mã Thế Siêu. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và con cũng kính báo với sư phụ và đại con mới vừa giảng ngoài kia vào xong, chưa có kịp chuẩn bị được câu hỏi. Và ngày hôm nay thì bây giờ thì tâm con cũng đang còn rất là hoan hỷ trong cái thời pháp vừa rồi, nên con cầm mic lên thì cũng có câu hỏi liền đến với sư phụ. Con không biết sư phụ hoan hỷ, sư phụ sẽ uống miếng nước rồi sư phụ trả lời dùm một câu đầu tiên, tiếp theo đó con sẽ thỉnh các vị giảng sư. Và sa thú con và quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, con thấy tín hiệu của sư phụ được tiêu rồi. Bây giờ thì con thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích giùm con một điều. Vì rằng cái bài học ngày hôm nay đó, thì lúc đầu con cũng đã sợ, nhưng mà do trục trặc công việc khác thành ra con không có giảng. Mà ở trong đây thì con thấy có một điều rằng là tại sao mà nói về ở trong bốn cái pháp lậu thì nó có bốn cái lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và tà kiến lậu. Còn đối với bốn cái pháp mà cột chặt ngày hôm nay mình học thì nó có tham, tham cục chặt, rồi sân cục chặt, tà kiến cục chặt, và có một cái thử thực chất thân phược, mà là có nghĩa là chỉ có đây là đúng, ngoài ra là sai đó. Thì ở trong cái bốn pháp, ở trong cái bốn pháp mà lậu hoặc á, thì tại sao mà nó không có sân, nó không có cái chi pháp sân ở trong đó. Mà cái bài học ngày hôm nay đó thì nó cũng là cái pháp cột chặt, cái pháp sinh tử luân hồi cũng vậy, nhưng mà tại sao thì nó lại có sân? Có nghĩa là ở trong cái bốn cái lậu hoặc thì không có sân, còn ở trong bốn pháp cột chặt này thì lại có chi pháp là sân. Con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ giải thích về hai cái sự khác nhau này. Con xin kính thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Nam mô Bụt Thầy Gia. Chúng ta chỉ cần cái thương gì bởi vì khi chúng ta nói đến pháp lù hoặc aswa thì chúng ta nói ở một cái khía cạnh khác, cái pháp mà ngâm chúng sanh á, ngâm tẩm chúng sanh á, thì cái pháp đó không có kể là tâm sanh được, tâm sanh không có ngâm tẩm chúng sanh. Bởi vì cái tâm sanh đó nó bạo phát bạo tàn. Nhưng nếu mà nói trên phương diện gọi là tối chặt thân tâm, thì một người mà sân hận quán thù quan cái quan kiên thì chính là một trong những cái yếu tố phiền não và làm cho thân tâm của chúng sanh bị tố chặt, như là những kẻ thù với kẻ thù mà bất cộng đái thi, họ thề rằng sẽ bất cộng đái thi với kẻ thù, thì như vậy rõ ràng là người này sân tâm quá đáng, sân tâm đến mức độ mà thân tâm bị tối bộ. Như chúng tôi vừa kể cái câu chuyện của một chàng dũng sĩ nhỏ đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng sở dĩ ở trong cái pháp luật hoặc không có kể đến sinh tâm thì não sân, là tại vì cái pháp luật hoặc là nói ở cái khía cạnh là ngâm chìm nhận chìm chúng sanh, hay gọi là pháp cầm luân. Thì cái đó phải là những cái phiền não sâu đậm mà nó có tính chất là bị dính mắc chấp trước, cái đó là mới ngâm chúng sanh được. Còn khi mà nói đến sanh tâm, cái trạng thái đó là quý vị đối tượng. Thì ở trong trường hợp này chúng ta cũng nhớ, ví dụ như trường hợp là khi một người mà xa quê hương, nhớ nhà nhớ cửa, nhớ quê hương, nhớ cha mẹ hay nhớ người thân, cái nhớ đó là gia diết. Chúng ta dùng cái từ gọi là nhớ gia diết. Còn khi một người mà họ có cái sự kết quán với kẻ thù, họ không bao giờ nhớ kẻ thù bằng cách gia diết được. Họ đâu có nhớ kẻ thù gia diết được. Bình thường thì họ chỉ bực bội, uất ức. Đến khi mình gặp mặt thì họ chỉ muốn thủ tiêu cho rồi, muốn hạ gục kẻ thù cho rồi. Cho nên nếu mà nói trên phương diện là cái chuyện, cái tâm chuyện nhớ mong tương tư thì phải nói là tham. Còn khi mà nói đến một cái sự bực bội thì lúc đó mới nói đến tâm sân. Cho nên khi mà nói đến cái thân phượng đó, nói đến cái sự cố chặt, thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái tâm sân cũng cố chặt chúng sanh vậy, làm cho cái thân danh và thân sắc bị cố chặt trong cái sự đau khổ, bị buộc chặt trong cái sự đau khổ. Thì trong trường hợp này chúng ta dùng trí để chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy cái pháp lậu thì nó trầm ngâm hơn, nhưng mà nó lại là căn bản của cái sự luân hồi, cái nhân đem đến sự luân hồi. Còn cái tâm sân thì nó bạo phát bạo tàn, nghĩa là lúc nào khởi lên thì lúc đó cố chặt hơn tâm, nhưng mà sau đó rồi thì nó không phải, nó còn nghi vấn nữa, giết thân kẻ thù thôi. Nhưng mà đang trong lúc mà khởi lên cái hiền bất thương mới được kể vào cái sân độc thương phượng, thì đây là những cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải suy tư để chúng ta so sánh. Cái câu hỏi của lễ Đức Phật tính này chúng tôi xin được trả lời như vậy. Nam mô.
Sa thú, con kính nhà chiền sư phụ đã thảo luận dùng câu đầu tiên. Bây giờ thì con kính nhà sư phụ hoan hỷ ngồi uống nước ra nghỉ mệt. Hôm nay thì con thấy ở trong rừng có con và sư phụ đại đức Tự Quyên, đại đức Quyền Tiến thì không có vào rừng được rồi. Do đó thì bây giờ con xin đảnh lễ đại đức Tự Quyên. Con cho con hỏi rằng đại đức Tự Quyên có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Không biết đại đức Tự Quyên có nghe được âm thanh của con hay không? À, nếu được con thỉnh đại đức quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, sa thú, con thấy vàng vàng của đại đức rồi. Nói về bốn cái pháp ngày hôm nay đó, thì nếu mà giả sử đại đức Tự Quyền gặp một người Phật tử hay là một người đệ tử của mình đó, làm mà người ta bị kẹt ở trong cái trường hợp này thì đối với bốn cái pháp này thì đại đức sợ nhất là cái pháp nào? Tham thân phược, sân thân phược, hay là kiến chấp thân phược, hay là thủ thuật chấp thân phược. Con không biết rằng đại đức sợ những cái người mà dưới một trong bốn pháp này, đại đức sợ nhất là cái pháp nào? Con xin thỉnh đại đức Tự Quyền.
Nam mô Đức Na Giá, Nam mô Sa Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Vậy thì chúng nghe rõ không ạ? Vậy chúng nghe rõ không? Vậy cảm ơn đại đức năng, cô Du Nghiêm, cô chư Phật tử. Cô có lời đến nói chuyện thì siêu để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tính, để Đức Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Quả thật thì hãy nói mà nói, phải nếu mà nói rằng cái hệ Phật á, cái canh thá này á, là nó cố chặt, thì cái nào nó cũng là một cái điều nguy hiểm. Về tham ái, về sân, về kiến, về chấp thủ vân vân, thì cái nào nó cũng nguy hiểm. Nhưng có phải nói rằng một điều á, là chúng ta nhớ kỹ là tham ái nó vẫn là một cái điều ghê gớm nhất. Bởi vì cái tham ái này nó vừa là cái ngọn lửa nó thiêu đốt, mà nó vừa là nó thiêu đốt mạnh và nó dai dẳng vô cùng. Cái sân thân phượng mà chúng ta thấy nó nguy hiểm, nó dữ dằn, nhưng điều nó có thể dễ diệt, nó cũng có thể nguội. Bởi vì chúng ta thấy cái Đức Phật này dạy đó là không có cái lửa nào mà bằng cái lửa tham ái, nó tiết ra cái sa môn ác kiến,
nát thích đô sơ sơ mô ca lý nát thích mô sơ sơ mô cha lăng nát thích khăn thân nát thích tăng hà sơ mà nó đi. Và chúng ta thấy không có lửa nào thì bằng lửa của tham ái, và không có cái sự cái lỗi nào hay là cái ngục tù nào mà cho bằng, chính là bằng cái sân hận. Và nó không có cái lưới nào mà bằng cái lưới si, mà chúng ta thường nghe, tức là không có sông nào như là sông ái. Thì ở đây chúng ta thấy nó bao trùm rất là ghê gớm. Chính chúng sinh già chết khổ sầu do nhân, cũng chính là nhân của tham ái. Thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó lã lướt, thấy nó mỹ miều, thấy nó kiêu sa, thấy nó đẹp đẽ như vậy đấy, nhưng điều mà nó là một cái điều mà nó làm cho chúng ta trầm luân sinh tử đau khổ. Còn cái sân, sân thân phượt đó cũng chính là cái sự hủy diệt, một cái sự làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, cái sự phẫn uất, hoặc là sân ác, sân độc gì, tất cả những cái tâm đó. Nhưng chúng ta rồi nó cũng dễ diệt hơn, nó dễ diệt. Ở đây chúng tôi nói rằng nó dễ hơn so với cái tham, chứ quả thật cái đó là những cái hệ phượt của phiền não, thì cái nào nó cũng là nguy hiểm hết chứ không phải là không. Còn thí dụ như chúng ta thấy, thí dụ như là cái giới chấp thủ, thì nhiều khi chúng ta cũng có thể là chỉnh đổi được, chúng ta có thể là có cái sự chỉnh sửa, chỉ ngoài trừ đó chính là kiến thân phượt. Kiến thân phượt tức là một sự chấp sai, đây cũng là một điều nguy hiểm hết sức là lớn. Khi một con người mà chấp sai, chấp không đúng, thì họ bám chấp với một cái cột cứng đó, thì chắc chắn rằng đây là điều mà chúng ta thấy không thể sửa sai được. Thì phải nói rằng nếu như giới hai pháp nó nguy hiểm nhất, đó chính là tham ái, cũng như chính là kiến thân phượt. Thì kính thưa Đức Pháp Tính, thì đứng trên cái nhìn thì dầu cho là người đệ tử hay là người thân, người quen, người tất cả cái gì, mà khi họ vướng vào hai cái này thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Và cũng như chính cá nhân, nếu như chúng ta hiểu Phật Pháp, thì mới biết rằng cái tham ái nó, đó là khó diệt nhất mà. Cho tới vị tam quả, đến tứ đạo, thì mới diệt trừ được tham, giảm nhẹ dục ác và sân tứ đà hàm, thì xem như là coi như an hàm, thì ngay khi đó thì vị ấy có thể thiêu đốt nó. Và cuối cùng thì đến cái vị thánh tứ quả, tứ đạo, thì chúng ta thấy ở đây là cái tham ái nó như thế nào, nó nguy hiểm cực kỳ lớn. Cho nên nếu mình là một cái sự tu tập, thì chúng ta nên là chúng ta phải có cái sự ly dục, phải có cái sự ly tham, để mà chúng ta có thể là vượt qua được. Chúng ta thấy nó tuy là cái pháp đứng đầu tiên tham ái, nhưng bốn cái thân phượt này, chính cái tham ái nó là cái nguy hiểm nhất. Bởi vì cái kiến thì đối với vị tu đầu quần cũng đã diệt, vì cái kiến thân phượt đó vị ấy đã diệt, nhưng đối với cái tham thì là các thành tầng thánh hung học cao hơn nữa, vì ấy mới diệt được. Thì có ra đôi điều xin trả lời như vậy. Tiếp theo xin thỉnh đây Đức Cao Pháp Tính tiếp tục chương trình. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, sa thú con kính tự nguyện. Bây giờ thì con xin kính lĩnh lễ đến đại đức Pháp Đăng. Con đã thấy đại đức Pháp Đăng vào rồi. Con không biết rằng đại đức Pháp Đăng có nghe được tín hiệu của con hay không. Nếu được, con thỉnh đại đức quan nghĩ cho con. Dạ, sa thú con thấy bàn tay của đại đức rồi. Bây giờ thì ngày hôm nay học về bốn cái pháp cục chặt. Tham cục chặt và tà kiến cục chặt. Và thưởng thực chấp thân phượt, có nghĩa là ở trong cái chi pháp thứ tư thì có những người ta chỉ cho những gì người ta biết mới là chuyện thật thôi, còn ngoài những cái điều đó ra nó là hư quyền. Vậy thì con muốn hỏi để biết rằng, nếu mà mình gặp một cái người mà người ta nói rằng là ví dụ như là chỉ có cái pháp môn của người ta đang hành trì thì mới dẫn đến cái sự giác ngộ thôi,
người ta cũng như là người ta có sự chấp chặt đó. Thì nếu mà theo như Đại Đức, Đại Đức đặt cái trường hợp này thì Đại Đức phải phải làm cho người đó như thế nào để người ta không còn, cũng như là không còn phỉ báng những cái điều học khác hoặc là những cái lời dạy khác. Còn xin tỉnh Đại Đức Phật Đăng, Nam Mô Bụt Thầy nha.
Trong cái câu hỏi của đại đức Bạch Tính thì chúng tôi cũng đã đặt rất là nhiều những cái đề có cái phát triển thực tế của tình trạng tình thường hay là họ có cái nhãn chất cho rằng cái gì mình là số một, thì chúng tôi cũng rất là gặp nhiều trường hợp mà từ tâm kinh tạng mình chứng minh. Ví dụ có nhiều người tu tập các môn như là niệm thân, niệm thọ, niệm pháp hay niệm pháp, niệm tu tiên quán, thì họ cũng cho rằng những cái phương pháp của họ tu thì mới tiến nhắc được. Nhưng mà khi mà biết được họ có cái năng lực phương diện nào đó thì mình cũng đưa lên cái hệ này mà Đức Phật ngày tiếp dạy. Một cái người mà niệm thân cũng đặc chính, niệm thọ cũng đặc chính, niệm tâm cũng đặc chính, niệm pháp cũng đặc chính, thì theo cái căn cơ định độ cái căn đó, thì cái tấm cái cơ tấm như tiếng tâm thì theo cái thiền não lầu hoặc nó nặng nhẹ theo cái phương pháp để thành Đức Phật là như vậy đó. Rồi cũng có, chúng tôi cũng gặp nhiều cái người mà họ nghĩ là cái người tu là phải thành thiền, chứ còn đi tiếp giảng Phật pháp thì nó là nghĩa là họ nghĩ là không có cần thiết. Nhưng mà thật sự đó thì ở trong kinh Đức Phật này cũng có dạy cái vị pháp sư đó và cái vị thiền sư đó, thì cái vị pháp sư cũng không có tấm đáng vị thiền sư, mà vị thiền sư cũng không tấm đáng vị pháp sư. Tại vì sao vậy? Vì trong Đức Phật nghĩa rằng cái vị pháp sư đó giống như là cái con bê mà sanh ra con bê con, và cái vị thiền sư giống như là cái con bê con bò mà nuôi con bò con nè, thì rất là cần thiết liên lạc lẫn nhau. Chúng ta thấy điều này Đức Phật này giảng thì rất là rõ ràng. Có nhiều khi chúng ta muốn tu thiền nhưng mà chúng ta phải có nghe pháp một thời gian, từ đó chúng ta mới bước qua cái phương diện phát hành, đó là chúng ta bắt đầu hành trì cái phương pháp liên tục mà chúng ta đã nghe. Ví dụ mình nghe về cái thân quán niệm xứ, tạo quán tập quán tác quán niệm xứ, mình nghe chi tiết rồi bây giờ mình bắt tay vào thực hành, thì mình chọn cái phương pháp mình thực hành liên liên lạc mỗi ngày như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, là người biết được tùy theo cái căn cơ trình độ chúng sanh, tùy theo cái chúng sanh đó nữa. Chúng ta thấy như là ngày đắc bái vậy đó, ngày đắc đạo quả mới có 7 tử thôi. Nhưng mà ngài nghĩ rằng ngài làm cái gì cho giáo hội, từ cái suy nghĩ đó ngài mới nhận cái trách nhiệm là sắp xếp cho chúng ta đi về chi tăng đi thọ thực, sắp xếp chi tăng dùng vật thực và là cái chỗ ngủ để về ngày tâm tự. Nhưng mà nó cũng có nhiều người họ nghĩ là mình tu á, mình tu rồi thì đừng có nên có tâm tự. Nếu mà chúng ta nghĩ thì chúng ta thấy nó tại sao như ngày ngày đặt pháp, ngày đặt đại quả là án rồi ngày phải nhận cái tâm tự, vì người tri ân cái giáo hội tăng chúng là những cái vị mà đã hoằng dương Phật pháp, đã giảng dạy cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là Đức Phật thì vì tri ân Đức Phật nên cái vị đệ tử đó đã thấy cái gánh nặng đã đặt xuống, thì nó làm đã làm rồi, nhưng mà bây giờ vẫn nhận cái việc làm phục vụ giáo hội. Đó là cái tâm lòng tri ân và báo ân của các cái bậc thánh, như là dù là những vị A La Hán như là Đắc Tát. Để chúng ta có một quan niệm là có nhiều khi chúng ta cũng thấy có cái tăng tu đó, có nhiều người nghĩ rằng thôi bây giờ mình sống cho mình tu thôi, chỉ cần cái chuyện chùa chuyện cái chuyện mà này kia nọ mình giác vào bên chuyện nhỏ nhặt. Có nhiều người coi như cái chuyện này chuyện nhỏ nhặt, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà là một cái bậc trí thức đó, thì dù là cái chuyện nhỏ chuyện lớn thì bị đó có cái khả năng làm thì được làm, chứ không phải là bị tự do. Còn nhiều khi chúng ta thấy là một cái người mà họ đang bị giết mặt thì họ thường cảm thấy rất là lạ. Cũng như có câu chuyện trong cái đường tiền tư mà hai đồng cha đó, thì có mấy vị bên Tây Phương qua, họ qua, họ cũng khá là xuất gia, bây giờ họ muốn hành thiền thôi. Nhưng mà ngài hai đồng cha đó, ngài bắt đi đẩy cát, đi đẩy đá này kia nọ. Thì khi mà đi đẩy như vậy thì những cái vị này, cái tâm của những cái vị sư Tây Phương này bực bội, sân hận lên. Rồi khi mà đến ngày, ngày mới hỏi rằng ngày mới hỏi rằng sư rất khó chịu đúng không? Thì vị đó nói rằng vị đó rất khó chịu. Thì cái vị tiền chư nói đó là cái tâm sân. Mình tu đó thì ở trong chùa đó, có nhiều khi cái việc mà chúng ta ở trong chùa sắp xếp những cái vị trưởng lão sắp xếp cho mình làm, mà mình làm cũng giống mình đang tu vậy. Chứ còn nếu mà mình nghĩ rằng bây giờ tôi tu thiền, tôi phải ngồi như vậy mà cái nhắm mắt liên duyên như vậy tôi mới là tu. Còn ví dụ như tôi đi đẩy cát đẩy đá không phải là tu, thì không nên nghĩ như vậy. Thì khi mà mình tu tập đó thì mình phải coi cái tâm của mình. Cái những lúc đó mình thích cái này, mình thích cái này nhưng mà nó lại trái ngược với cái mình không thích cái kia. Người khi gặp cái chuyện kia rồi mình sẽ bực bội khó chịu. Thành ra khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy 10 cái loại khí ly cá, 10 cái lậu hoặc của thiền quán đến kiến cái thiền chỉ. Hay là chúng ta thấy rằng đạo phi đạo phi kiến tịnh, đạo phi đạo phi kiến tịnh, đó là nói đến những cái thành quả, những thành quả mà do cái sự ước mơ của những người đó, những cái thành quả này có mang lại. Nhưng mà nếu người đó đắm đuối ở đó, thì người đó cũng không chứng đạt đạo quả. Bởi chúng ta thấy rằng những vị thiền sư tại sao có những chúng ta muốn tu thiền, các vị đó bắt chúng ta làm cái việc này việc kia để có cái tâm chúng ta phản ứng một mức độ như thế nào. Cái tâm chúng ta phản ứng thì chúng ta cái tâm chúng ta thích cái này không thích cái kia. Còn thật sự của cái người tu đó thì dù là ở đâu họ cũng là cái người chánh niệm tỉnh giác, dù họ đi làm việc đó cũng chánh niệm tỉnh giác, họ đi lao nhà cầu họ cũng chánh niệm tỉnh giác, họ đi làm vệ sinh những nhà vệ sinh họ cũng chánh niệm tỉnh giác, thì họ sẽ không có tâm sân. Còn chúng ta đó, nhiều khi mà thích một cái gì đó, chúng ta có thể bị tâm tham, một tâm tham, một hình thức tham mà nó nằm với cái phương diện, một cái phương diện khác mà mình không thấy được. Từ khi nào đó mình biết được cái đó là đạo phi kiến tịnh, thì mình vượt qua được cái phi kiến tịnh đó, mình sẽ phải thành được đạo quả. Còn nếu mình không có vượt qua được đó thì mình sẽ nắm bắt, mình gìn giữ ở đó và mình chỉ thấy được cái trạng thái tâm mình lúc bây giờ thôi. Còn những lúc mình những tâm khác thì mình không thấy được nó. Và những cái phiền não tâm nó tăng lên mình không thấy được nó, không bao giờ đoạn trừ nó. Thành ra cái người mà tu á, cái người tu mà thường thường là dính mắt vào cái sự chấp chặt đó, thì gần như là vị nào cũng có hết, vị nào cũng có hết. Có nhiều vị á, thì dính mắt phần này dính mắt phần kia, cũng tùy theo cái vị đó đang có một cái. Bởi vì thực sự quý vị thấy một người tu thiền và tắm những cái trường hợp là phải nhận công việc của dạy kinh, dạy luật hay dạy luận, mà nếu mà mình cứ đứng mình dạy hoài thì nó là một cái trở ngại cho mình, nên bắt buộc mình cũng phải bắt ta vào hành. Nhưng mà khi mà mình hành á thì chúng ta thấy một cái thời gian rất là dài, mà có những lúc mà chúng ta hành rồi chúng ta cũng có cái sự trách nhiệm tâm của chúng ta. Nên thực sự quý vị thấy có nhiều vị ở trong kinh Pháp Cú, nhiều vị hành thiền thời gian rất là lâu không có đạt hiện. Nhưng mà khi mà đi về với Đức Phật lên một cái đồi trời nắng như vậy, rồi một cái cơn mưa, một cái đám dông két với cái thời tiết đó thì nó chính đắc đạo quả. Và là cái nhiều khi chúng ta thấy có nhiều vị hành rất là lâu, gặp một cái người phụ nữ cười cái hàm răng, thì nhìn cái hàm răng là người này đạt được cái đề mục quốc tử. Và cái đề mục quốc tử thì mẹ tu rất là lâu rồi mà không đạt được. Nhưng mà lại lúc đó lại gặp cái người phụ nữ cười thì người này nhìn là người ta đã đạt được đạo quả đó. Nên chúng ta thấy trong Phật giáo là Đức Phật nói chúng ta phải vượt qua chính mình, có nghĩa là cái tiền não tâm của chúng ta đó có nhiều lúc nó thích cái này không thích cái kia, mà mình thì khi mình thích cái nào thì mình tôn cái đó là số một, nhưng mà không thích cái kia thì mình tôn cái kia như là bình thường, không có quan trọng. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy Phật giáo dạy chúng ta ở góc độ nào chúng ta cũng có thể tu kiếm được đó, tùy cái khả năng của chúng ta. Nên vì thế có nhiều khi người tu chỉ như là một người cư sĩ bận biểu như là vua vua Xuất Hồ Đa Na. Đến nỗi quý vị thấy lúc mà vua về già, vua bệnh hoạn, vua tự tắt mình thôi, chứ không có tắt con của vua là Đức Bồ Tát hay là lúc tu thành Phật, mà ngài chỉ nghĩ là ngài vì có nhiều công việc quá, ngài bận biểu nhiều công việc này, có cái khổ lụy. Và chính cái điều đó đã làm cho vua đó hiểu được cái thế gian này và bình tự chính là đạo quả của A La Hán và biết được biết rằng thì chúng ta cũng có nhiều vị đó như là đại thần Thanh Thất Tý gì đó, một cái người khổ lụy đang bình an đang tặng danh vọng địa vị như vậy, nhưng mà đột ngột thình lình lại gặp một cái chuyện mà đức vua tặng cho người kỹ nữ, và cái người kỹ nữ đó bị một cơn độc phong từ cái người kỹ nữ đó chết, và đại thần Thanh Thất Tý đau khổ đến nỗi mà uống rượu lộn với sông như vậy. Nhưng mà Đức Phật cũng biết cái căn duyên vị này, từ cái khổ đau này vị này cũng tỉnh ngộ được, và cuối cùng khi mà vị này đau khổ nhiều, vị này trong cuộc đời này có hai là để làm nhiều thì đau khổ mình biết Đức Phật, và đến nghe pháp của Đức Phật đã chứng đạo quả A-la-hán, và tự mình ba như xong rồi là dùng lửa tâm muội để quả tiêu những sáng lời được rớt xuống. Thì chúng ta thấy những cái vị đó ở trong cái địa vị là những vị thì cô họ nghĩ rằng vị này cũng không phải là tâm môn, cũng không phải là bà la môn, không phải là vị ứng sĩ, vị này ở bên người một bộ đồ tiêu cực như vậy, thì thâm thú vị này đi đâu thì được gọi là vị đó là A La Hán, vị đó không gặp tranh hữu mà là đại thông tranh đại trí. Bởi vì chúng ta thấy nhiều khi cái duyên lành mà đầy đủ rồi đó, cái tâm chúng ta đã thấu triệt được cái bản chất của thế gian rồi, thì chúng ta mới vượt qua được chính mình. Khi vượt qua chính mình đó là cái sự thành tựu tối thượng. Còn nhiều khi chúng ta không có vượt qua cái nội tâm của chúng ta, là những cái gì chúng ta cho nó là số một rồi, thì chúng ta lại vì cho nó là số một nên chúng ta thấy nó là số một, nên chúng ta thấy không còn rõ ràng. Còn khi mà chúng ta nhìn cái pháp bằng cái tuệ, tuy cái tuệ tri thấy được cái vị nó, thấy cái nguy hiểm mà thấy cái xuất ly của nó đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới gọi là thấy đặc biệt, thấy với cái thấy của tánh. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta còn sự chắc chắn đó thì chúng ta luôn luôn là chỉ thấy được mình là số một thôi. Thì cái người mà chỉ thấy mình là số một như vậy đó, thì người này phải trả giá bằng thời gian của mình, dù cho có nhiều người khuyên rõ ràng như vậy, nhưng mà họ cũng phải trả giá với cái nội tâm của họ, thì họ phải vượt qua chính họ. Chỉ khi nào họ thấy được cái sự tu tập đoạn trừ phiền não đó, phương pháp nào cũng có thể đoạn trừ được thân quán, cũng đoạn trừ được thọ quán, cũng đoạn trừ tâm quán, cũng đoạn trừ tập quán, cũng đoạn trừ và cái nội tâm mà hiểu biết được những lời giải thích của cần phải thấu triệt. Còn nếu mà mình dính mắc một điều nào đó thì mình sẽ ở cái góc độ đó. Cũng như rất nhiều lúc mà chúng tôi gặp những người chuyên tu thiền, chúng tôi nói rằng mỗi người có một ước vọng. Nếu một người nào tu thiền quán xong á thì đắc đạo quả A La Hán dễ dàng nhất mình thôi, có thể là cái lòng tự minh thôi. Nhưng mà nếu người nào tu thiền chỉ á, là thiền quán á, thì vì đó có thể là A La Hán lục thông, A La Hán phải phân tích, A La Hán tâm mình. Nhưng mà nếu người là chỉ tu thiền quán xong cũng đắc vậy, nhưng mà A La Hán nhất mình thôi. Còn cái vị kia mà nếu mình nỗ lực tu tập á, thì vị này á, vừa tu thiền chỉ vừa tu thiền quán luôn á, vị này nhất ít nhất cũng tâm mình hoặc là lục thông. Còn nếu vị này vừa tu tập mà vừa nỗ lực học Phật pháp á, thì vị này phải là tuệ phân tích. Trong A Tỳ Đàm có nói một người học thì tại A Tỳ Đàm mà tu học là đắc chứng thì A La Hán tuệ phân tích. Nếu là vị nào kỳ tặng kinh học và tu á, thì có thể A La Hán lục thông, A La Hán tâm minh, tặng lục. Còn nhiều khi chúng ta chỉ tu thiền quán xong thì chúng ta chỉ A La Hán thôi, nhất minh thôi là lợi tự minh thôi. Thì trong giáo pháp của Đức Phật đó thì dạy cho mình như vậy, nên mỗi người tu nó tự mình chọn cho mình muốn cái hướng nguyện nào, vì cái lời nguyện của mình sẽ dẫn mình đến cái sự chấm dứt, cái sự tâm hữu. Nhưng mà tùy cái lời nguyện của mình, cái nhiều khi mình nặng một vấn đề nào đó thì mình đặt vấn đề đó. Nhưng mà có nhiều người có trí tuệ hơn đó, thì những vị này muốn mình là A La Hán lục thông, A La Hán tâm minh, A La Hán tuệ phân tích, chứ còn những người đã không chịu mình là A La Hán nhất minh. Nên tùy cái khả năng của vị đó là mình sẽ hy sinh cái sự nỗ lực của mình để hoàn thiện cái pháp ba la mật và chứng đắc đạo quả. Thì xin trả lời cho Đức Phật Tính vì cái câu hỏi là Đức Phật Tính đã trình bày để bây giờ thì đã nhắc lại rồi.
Dạ, sa thú con kính tri ân lời Đức Phật Năng.
Hình như hôm nay thì âm thanh của đại đức Phật Đăng như là bị cảm, chắc đại đức không có khỏe. Nếu vậy còn tỉnh đại đức qua bên Ấn Độ, đại đức tụng cái biết tất cả tụng tâm tạng chắc có lẽ sẽ khỏe hơn. Đại đức Phật Đăng ở lại chùa có mình, các vị giảng sư đi hết rồi, là ra chắc đại đức buồn bị cảm rồi. Bây giờ thì một lần nữa con tri ân đến đại đức Phật Đăng. À, con xin thỉnh đại đức Tề Quyền, đại đức Hoàng Hỷ trở lại. À, đau cổ và bị cảm rồi. Dạ, à, con thấy rồi, con nghe âm thanh con biết rồi. Dạ, à, bây giờ thì con muốn hỏi đại đức Tề Quyền một điều. À, nếu mà đối với những người, ví dụ như có những chúng sanh nào đó, à, trước đây á, người ta dướng vào những cái tham mà tham cục chặt, à, hoặc là sân cục chặt vân vân, nói chung là người ta bị những cái bất thiện pháp này nó chi phối rất là nhiều. Thì vậy thì đối với ở trong Phật giáo này đó, thì có cái cách nào, có cái cách nào để làm cho cái người này tâm tư được bình tĩnh trở lại, hoặc là có thể là làm một cái điều gì để cũng như người này sau này cũng như là có một cái thuốc để mà nó bù qua cái tội hội ở trong Phật giáo có điều này hay không? Con xin thỉnh để đức tự quyền.
Nam mô Bụt Sa Di Đà, Nam mô Sa Di Đà, Nam mô Sa Di Đà. Giờ có được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Ngọc Sen. Cảm ơn cô Minh Hiển, cô Duy Nghiêm cùng quý vị. Kính thưa đại đức Pháp Tính, quả thật thì nếu như mà chúng ta gặp phải cái tham ái cột chặt, hoặc là cái sân phược, vân vân, thì làm sao mà chúng ta sẽ đoan trừ, hay làm sao mà chúng ta giảm nhẹ, như là chúng ta gọi là, thường thường chúng ta gọi là cái chuyển nghiệp, hay chúng ta thay đổi nó. Quả thật thì nếu mà muốn để mà, nếu mà gọi là cái thân phượng, cái tham ái phượng, mà để mà đổi không chuyện đơn giản. Cái sân cũng vậy, không phải là chuyện đơn giản, mà như chúng ta muốn nói rằng mình tu là mình sửa, mình tu là mình đổi thế này thế kia, thì chẳng qua đó là chúng ta nói trên một sự tư duy, sự suy nghĩ như vậy. Nhưng điều mà phải nói rằng khó lắm, khó có thể nào mà chúng ta điều phục nó, khó có thể nào mà chúng ta dẫn dắt nó được. Đây chính là cái sự tu tập mà bằng được cái đời sống bình nhật. Bởi vì chúng ta thấy tham á, như tham, chỉ chúng ta nhớ cái tích trụ của cái ông trưởng giả Cô Xá mà ông ta keo kiệt á. Ông ta tham quá đến nỗi bây giờ ông ta có gia tài rất là lớn, có tiền bạc rất là lớn. Ông ta không hề bố thí, mà ngay cả ông ta xài, ông ta cũng tiêu xài, ông ta cũng không dám tiêu xài. Ông ta thèm ăn cái bánh mà ông ta phải lên trên cái tầng lầu nhà của ông ta để tránh né mọi người, bởi vì khởi thế mọi người mà thấy ông ta rồi xin ông ta, thì ông ta không cho cũng kỳ. Mà cho thì ông ta tiếc. Mà quý vị biết cái tích này cũng vui lắm. Thì thế là hình như là ngày Mô Kiền Liên, ngày đi ngày Thế Độ, nhưng Mô Kiền Liên hay là Phật gì chúng tôi được, chúng tôi chỉ nhớ cái đoạn này là biết hôm nay như là Phật biết hôm nay, tức là ông ta có một cái hữu duyên với ngài rồi. Thì kính thưa quý vị, ông ta mới thì như là Phật không nhớ, để Đức Phật Tính hay Đức Phật Đăng nhớ không, cái này như là Phật hay là như một Kiền Liên như đó ha. Thì hiện lên trước mặt ông ta, em ta đang ăn, và đúng là một Kiền Liên chứ cũng không sai. Thì ngày hiện thần thông trước mặt ông ta, ông ta tá quá, tại sao mà tôi trốn tới đây rồi sao cũng gặp ông này nữa, khổ vô cùng. Thì ông ta bực bội quá, thì cuối cùng ông ta mới phải bố thí. Thì ở đây muốn nói rằng chúng ta thấy nó nguy hiểm cái chuyện đó đó. Mình có tiền mình có tiền của, có tài sản rồi, mình không cho người ta đó, đó là một chuyện rồi, mình cũng không dám cho mình đó. Bởi vì thế quý vị biết là cái điều kiện mà nhiều khi có một số người nói rằng là mình phải xài, mình trước nhất mình phải thí cho mình trước rồi mới thí cho người. Mà mình thí cho mình tức là mình không phải mình ăn xài nó coi như là chúng ta quá độ, chúng ta xài tới cái tài sản của mình nó không đúng cách. Nhưng chúng ta cũng phải biết cái gì, phải biết lo cho tự thân. Còn này ngược lại, không lo cho người khác là một chuyện, còn không lo cho chính mình nó sợ luôn. Mà chúng ta thấy cái người dân Việt Nam chúng ta bị cái bệnh rất lớn. Quý vị biết cho họ được cái diện cái là họ giữ, họ cất. Họ cất xong cái đó nó nổi mà một, cái thứ nhất là nó quá hạn. Nói theo quý vị sống ở bên nước ngoài cũng như nó quá hạn. Để giữ, để cất cái nó quá hạn. Cái thứ hai nữa là cái gì? Là cứ gìn giữ, cứ chất chứa vậy, đến khi xài không được rồi nó phát bệnh. Bên nó ở bên ngoài người ta có tiền để người ta ăn xài và người ta chừa là một chút đỉnh. Còn nếu dân Việt Nam có tiền thì không dám xài mà để nuôi bệnh. Thì ý này là nó có cái gì, nó cũng có một cái rồi cái nó cũng bắt từ cái tham ái thân phượng này. Và bây giờ bảo thí dụ như bị hỏi sữa thì chúng ta thấy nếu mình trên cái đời sống nó như thế thì nó rất là đơn giản. Bảo họ nói rằng á, thôi hãy sử dụng đi chứ đừng có để mai mốt mình rồi nuôi bệnh, chẳng hạn nhịn đói cho dữ, hay hoặc là coi như là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn mặc, nhịn tất cả mọi thứ, sợ nó tốn hao, rồi đến khi nó thiếu dinh dưỡng, hay đến khi mà bệnh nhẹ nhẹ thì cố gắng lướt, đến khi để đó nó bệnh nặng thì lại tốn tiền nữa. Thì cách nói như vậy thì họ có thể sử dụng. Chúng tôi muốn nói như cái lý này là họ có thể sử dụng, đó cũng là một cách mà chúng ta gỡ ra cái tham ái chấp của chính họ. Mà cái tham ái thân phục của chính họ, họ đã đau khổ. Còn cái thứ hai nữa là cái gì? Cái mà chúng ta cột chặt ở trong cái gì? Ở trong cái vị ngọt, ở trong cái điều mà chúng ta khả ái, khả hỷ, khả lạc. Nó khó lắm. Bởi vì nói rằng cái cảnh đó nó đẹp, cái vật đó nó tốt, mà chúng ta biết dứt bỏ nó, thể tập dứt bỏ bằng cái vật chất. Cho những điều khó cho, làm những điều khó làm, mà tâm mình không hối tiếc. Nó khó lắm quý vị. Như đừng phải tập làm. Bởi vì mình phải mà người mà làm được như vậy thì người đó phải có tinh nhân, tinh quả. Bởi vì mình biết rằng cái điều khó làm mà Phật Ngài dạy, bố thí vật quý vật đẹp thì sẽ được vật quý vật đẹp. Chúng ta cúng dường vật tốt sẽ được vật tốt. Bố thí chỗ quý trọng sẽ hàng đi đến nơi quý trọng. Và chúng ta cái nhân nào nó quả đó, thì người mà hiểu biết được tức nhất là cái nhân quả, người ấy mới có cái sự ly tham, và người ấy dám chấp nhận để xả bỏ. Đây là cái lý thứ nhất. Vì ấy hiểu biết được cái gì? Ít nhất biết được cuộc sống này nó vô thường. Bây giờ mình có ở đây mà ít bữa nữa mình không có thì sẽ tiêu, sẽ chết. Rồi cũng của cải này sẽ đi về đâu? Thường thường mình nghĩ rằng mình làm cho con, để là cho con, cho cháu, cho gia đình mình. Nhưng kính thưa quý vị, họ có cái phước họ mới nhận được, họ có cái phước họ mới thừa hưởng được. Họ có cái phước mà chúng ta gọi ngoài, tức là người có cái lộc á, có cái phần, hữu phần, họ mới nhận được những cái tốt điều tốt đẹp đó. Thì chúng ta không dễ dàng. Thì ở đây cho nên vì vậy là chúng ta cứ nghĩ rằng là làm mà để chừa cho họ quá, thật không chừa cho họ gì hết. Họ có cái phước thì tự động chúng ta không có, thì cũng tay trắng làm nên, nước lạ khuấy nên hồ. Mà nếu như không có cái phước mà có sẵn nó nằm ở trên đống vàng, đống bạc, họ cũng phá cho nó tan quan hết trơn, hay họ làm nó thất bại. Cho nên phải có một sự cộng hưởng và có cái phước. Mà khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì đó cũng là một sự đối trị, để chúng ta không phải bo bo mà gìn giữ, mà chúng ta keo kiệt bổn sản. Và đó chính là cái gì? Cái tâm xả tài, để chúng ta có cái sự ly tham và cái sự quán tưởng hoài về cái gì? Về cuộc đời nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã. Và như chúng tôi đã nói, tức là quán về cái nghiệp quả của chính như vậy, của chính từng cá thể như vậy, thì chúng ta có thể đối trị, chúng ta có thể là chúng ta giải quyết ngược lại. Cũng vậy, như là cái lòng tham,
thì chúng ta phải có cái sự tu tập. Tu tập để không bị dính mắc, tu tập để gỡ ra cái tham, để chúng ta ly tham. Cái sự tu tập này nó có nhiều thứ. Chẳng hạn chúng ta tu tập về thiền quán, hay chúng ta tu tập về thiền chỉ, hay chúng ta thực nghiệm si quán về cái sự vô thường, cái sự khổ não vô ngã, hay si quán về cái gì, về ngũ uẩn. Quả thật thì tất cả nó sẽ là một sự hội tụ của nó có đến, nó có được thì nó đi được. Thường thì chúng ta cho rằng ở ngoài cuộc sống xã hội á, trời cho mình được thì trời cũng lấy được, và trời gửi tới cho mình, và mình cũng sẽ, nếu như mà chúng ta không biết cách thì chúng ta trời Phật cũng lấy lại. Cái đó là theo cái thói đời suy nghĩ như vậy, nhưng theo cái tinh thần Phật pháp thì biết rằng là do cái phước của chúng ta, thì cái phước thì không ai lấy được. Mà nếu như chúng ta đang thuận duyên thì nó phất ào ào, và đến khi nghịch duyên, cái quả ác chúng ta nó tới rồi, thì chỉ trong một phút chốc, chúng ta là tỷ phú, chúng ta là triệu phú, nhưng trong một phút chốc chúng ta tán gia bại sản, chúng ta nợ nần, chúng ta trốn tránh. Thì đây chính là cái gì? Khi chúng ta suy nghĩ đến một cái điều mà nó không thực hiện ngũ của chính mình, đó là một sự thực nghiệm lớn. Và quả thật cái sự hiệp hội của thân ngũ uẩn này, của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức uẩn này, và nó hiệp hội như vậy, ở đó chúng ta may mắn, chúng ta thuận duyên thì chúng ta có được, còn không có thì chúng ta nó cũng sẽ mất đi. Bởi cho nên quý vị biết là trên cái tinh thần, nếu chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không tuyệt vọng, chúng ta không đưa đến cái sự nguyên sinh, không đưa đến cái sự đau khổ. Hết trong đời sống tình cảm bình nhật bình thường của quý vị cũng vậy, mình cứ cho rằng người ta sẽ ghét mình, ít nhất là người ta không thương mình nữa, và mình cầu mình mong, rồi chúng ta nghe nó tôi xin người cứ gian dối, nhưng chúng ta chấp nhận trên cái gì, cái tham ái thân phượt đó, hay là cái tham ái chấp chặt trong tình cảm đó, thì chúng ta luôn luôn nó cảm thấy nó tốt, luôn luôn cảm thấy nó đẹp. Rồi bây giờ người ta xấu, làm người ta hành động xấu mình cũng thấy là tốt, mà người ta nói sai mình cũng cảm thấy là đúng, thì bởi chính vì do cái tham ái nó che khuất. Mà khi mà người ta đã bỏ mình, hay người ta đã chết đi, hay người ta đã chia lìa cái tâm tư tình cảm của chính mình rồi, nó không còn, thì chúng ta cũng đừng bao giờ mong hãy quay về, mong nó hãy hiện hữu, dẫu cho biết đó là một sự không thật, như chúng ta giả do cái tham ái chúng ta che khuất, chúng ta cho nó là thật. Thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy, đó là chúng ta bị cột chặt quá. Nhưng điều ngược lại, người hiểu biết Phật pháp nghiệp quả, bây giờ không còn cái nhân duyên nữa, hay là chúng ta biết là nó không hợp thì thôi chia tay ly dị. Thì khi mà hiểu được như vậy thì rất là nhẹ nhàng. Quả thật ở trong một cái cách sống của xã hội phương Tây, cách sống về cái tâm tư tình cảm đó, nó cũng có cái hay của nó. Mà cái hay của nó chính là được cái gì? Nó không phải là ôm ấp và đau khổ hận thù nhau, mà chia tay nhau rồi thì đường ai nấy đi, không còn lệ thuộc, không còn trói buộc nhau nữa. Thì cái đấy cũng là một điều mà nếu mình hiểu về Phật pháp thì hết sức là nhẹ nhàng. Còn ngược lại, nếu mà người trung tâm của chúng ta đó, thì một sự đổ vỡ đó là một chuyện hết sức là đau khổ trong cuộc đời, mà chúng ta buộc phải cắn răng, buộc phải hay hoặc là chúng ta vì cái lòng ái, hoặc là vì cái sự phẫn uất, hay là bị cái sự tham ái thân phượt, hoặc là sân ái thân phượt, mà chúng ta kìm, chúng ta nén, chúng ta chịu, hay chúng ta bảo, chúng ta bọc, rồi đưa đến cái đau khổ cho chính mình. Cái gì cũng vậy, nó còn cái nhân, còn cái duyên. Cái mà chúng ta đang cầm nắm ở đây thì chúng ta đang cầm, nhưng nó đã trôi xa tầm tay với rồi, thì nó không có hiện hữu trong tay mình, thì hãy ý thức không có trong tay mình. Đấy cũng là sự suy quán, để chúng ta vượt qua cái cột chặt, vượt qua cái sự cột trói của tham ái. Cũng vậy, cái lòng sân, kính thưa quý vị, nhiều khi chúng ta quán thù để làm cái gì? Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp giữ gìn, tự cho mình là cao thượng, tự cho mình là hay, tự cho mình là tốt, chẳng qua là một cái ngã chấp lớn. Chứ sự thật ra tất cả rồi chúng ta cũng sẽ chết, rồi chúng ta cũng sẽ ra đi. Những sự vật mà ta thương, ta yêu, những cái điều gì mà chúng ta cầm, chúng ta giận, chúng ta hờn nó, là nó đi theo ta. Tại sao chúng ta phải đau khổ? Tại sao sống cuộc đời này vô ích khổ nhiều, cuộc đời này ngắn ngủi ở trong cuộc sống, cho nên chúng ta không phải chấp. Bởi vì khi những gì mà đã mất đi về tâm tư tình cảm, về tiền của vật chất, chúng ta đừng hối tiếc, mà đừng có hận, oán hận và hối tiếc. mà chúng ta coi như nó đã như là một một cái gì, một cái cảnh nó đã qua, đã đi qua, như là một chuyện nó trải qua trong cuộc đời mình, và từ đó mình cảm thấy rằng nó chỉ là một cảm thọ rồi nó sẽ đi qua. Chúng ta đang vui trong một tình nghĩa bạn bè, vợ chồng, con cái, nghĩa sư đồ luôn, nhưng tại sao ngày hôm nay nhìn nhau không vui nữa? Thì cũng đừng oan trái mà nghĩ rằng đó là cái nghịch duyên nó đã đi qua. Xin lỗi, cái thuận duyên đã đi qua và bây giờ cái nghịch duyên nó tới. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới bỏ đi cái gì? Bởi vì tôi là vợ, tôi là chồng, tôi là cha, tôi là mẹ, tôi là như thế này, tôi là sư thầy phụ, sư phụ, hoặc là thầy như thế này thế kia, mà tự chúng ta sẽ ôm ấp cái đau khổ. Nếu như người mà biết suy xét, quả thật Phật dạy tất cả pháp đó nó không phải là của ta, thì đó cái sự suy niệm, cái ý niệm như vậy nó cũng nhẹ nhàng, nó đi qua. Cái gì chúng ta hãy coi đó là một chất liệu của cuộc sống. Có giáp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn, lòng mới mới đối diện, mới có đủ cái đề kháng, có đủ cái sức mạnh để đối diện với cuộc sống này. Không ai mà không đau khổ, không ai mà không gì, không ai mà không phải khổ sầu ở trong cuộc đời này. Không phải chỉ riêng ta mà tất cả mọi người. Thì khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy, đó chính là cái lòng sân chúng ta cũng sẽ vượt đi. Hoặc là tại sao chúng ta phải sân, là chúng ta hiểu được cái nguy hiểm của cái sân. Cái sân nó là cái quỷ diệt, cái sân nó là một cái điều mà làm cho người ta đau khổ, bằng thân của chúng ta tạo ra, bằng khẩu của chúng ta tạo ra. Một cái lời nói ác, một cái hành động ác, một cái lời nói ác, một sự suy nghĩ ác như thế thì tạo nên một cái sự sân độc, hay là tạo nên một cái sự sân phượt hết sức là lớn. Và nếu như thế, cái sân phượt đó nó cột chặt, nó thắt lại, nó quấn lại, mà chúng sanh không thể nào mà cởi ra được, bỏ ra được. Kính thưa quý vị, chúng ta cần phải có một cái gì, cần phải hiểu cho cuộc đời mình. Mình giận người đó, tiếp tục chúng ta cũng sẽ gặp người đó. Mình ghét người đó cũng tiếp tục gặp người đó. Mình thương người đó rồi cũng sẽ gặp người đó. Mình khổ vì người đó, mình sẽ gặp người đó. Tiếp tục cái sự khổ nó dai dứt. Cho nên chúng ta sợ, chúng ta không hận, không tham, không oán, không chấp thủ gìn giữ, không giữ gìn người đó, và cũng không hận người đó. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình hiểu được một cái sự trái ngang. Cảm ơn cái sự trái ngang, cảm ơn cái sự chia lìa này, cảm ơn cái sự ra đi của người để cho mình được tự do. Chứ tại sao mà nghĩ rằng mình, người ta bỏ mình đi rồi, cho nên vì thế, cho nên mình cô đơn, mình đau khổ, cho nên mình một mình. Nếu mà cả hai cùng đường, cùng đi, cùng sống mà không vui thì thôi, mà nay nấy sống thì nó quá tốt. Chứ đừng bây giờ khởi lên cái tâm cứ nghĩ rằng sống là phải đặt ra một điều kiện, một cái sự ràng buộc như thế này, một cái sự trói buộc như thế kia. Cả hai đều trói nhau, cả hai đều dùng cái tha mái thân phượt này trói nhau, và cả hai cũng dùng cái sự phẫn uất thân phân phượt này để trói nhau, để cột nhau, để hành hạ nhau. Hiểu biết về Phật Pháp khi chúng ta thấy rồi, sống bằng cái gì? Bằng cái tâm sự thật, bằng cái nghĩa, bằng cái tình, nói theo đời, bằng cái nghĩa, bằng cái tình. Nhưng cái nghĩa tình đó nó đã cạn, là cái duyên nó đã hết, tức là cái nghịch duyên nó đã tới. Chúng tôi nói một cách hết sức là bình thường vậy đó quý vị. Và hãy kham nhẫn, hãy tu tập để nó vượt qua. Kham nhẫn cái gì? Kham nhẫn đối với cái chuyện vừa lòng và không vừa lòng. Kham nhẫn đối với cảm thọ vui buồn ở trong cuộc sống này, đối với người mà chúng ta thấy, chúng ta gặp đó, và bây giờ không còn nữa thì chúng ta cũng hãy kham nhẫn nó. Và cái sự tu tập là cái gì? Quả thật mình thấy rằng cuộc sống này còn hiện hữu, tức là còn gặp gỡ. Trái đất xoay tròn mà. Cho nó nói theo cái từ của thi ca, thì nói theo từ của Phật học, vòng sinh tử mà. Không trước thì sau cũng sẽ gặp nhau. Mình nếu như chúng ta cột trói với nhau bằng một cái sự sân hận thì cũng sẽ gặp nhau, cột trói nhau bằng một cái gì? Bằng cái tham ái, tức là hẹn và ước thề với nhau thì cũng sẽ gặp nhau. Cho nên mô Phật sợ quá trời quá đất rồi, tại sao mà còn phải ôm ấp? Có nhiều người quý vị gần tới chết hay đã chết rồi cũng còn giữ giữ khăng khăng một cái, một cái tâm như vậy đó. Cái này chúng tôi có kể một cái đây quý vị, trong số này, trong số của người tử có nghe. À, có một cái bác đó, năm nay bác 70 mấy, gần 80. Thế quý vị biết là chồng của bác chết. Chồng chết bà thấy cũng bác buồn mà khóc mà. Ôi chắc khóc lóc dữ lắm. Cũng tiếc thương chồng mình đã đi qua. Rồi xong cái đầu kiếm mà sau đó cái vào chùa. Cái mấy đứa con hỏi xưa sao không hiểu sao mà mẹ con mất cũng, cũng thời gian qua lâu rồi. Ba con mất một thời gian qua lâu rồi, miếng điều con thấy mẹ con buồn lắm. Buồn không phải vì cái sự nhớ thương bố, nhớ thương ba, mà buồn một cái gì đó mà còn rút mắt ở trong lòng, ở trong lòng của mẹ con đối với bố con mà tụi con không tìm ra được. Thì tới đây việc tới một hôm, cô ta mới gặp, thì cô ta thì bà ta mới gặp gần mấy người con mới dẫn tới chùa để nói. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi mới gặp bà, thì chúng tôi cười. Bây giờ hỏi thầy tại sao vậy, phải là mẹ con, má con nhớ bố con không, thương bố con quá có phải không? Thì chúng tôi cười, chúng tôi nói cái chuyện mà thương nhớ nó khác, mà cái này đây là bác có một cái sự phẫn uất, có một sự bực bội, có một sự cột rối mà không thể nói được. Là cô nghĩ rằng chú đã mất đi, có một cái lỗi với cô mà chưa kịp nói ra, ông đã chết rồi phải không? Sao mà thầy biết như vậy? Thì chúng tôi mới cười, chúng tôi nói thôi, đã cột rối như vậy còn chưa đủ hả? Ông đã chết rồi, thôi hãy bỏ qua đi, hãy tha cho người, chính là tha cho mình. Thì nói, thầy có biết không, các con nó không có hiểu. Chứ biết hả? Tôi biết là khi mà ông nằm bệnh nó chưa chắc là ông thương tôi, thương tôi mà ông thương người ta kìa. Quý vị coi, vợ chồng với nhau 70-80 tuổi rồi mà ông chồng đã chết, mà quý vị biết cái sân phượt nó cỡ chừng đó đó quý vị. Mà cũng là tham ái thân phượt cỡ chừng đó đó quý vị, và sân phượt cỡ chừng đó đó. Thì chúng tôi nói bây giờ cô bực cũng đã chết, mà chính cô bực là cô hại cho cô, mà cô chẳng những cô hại cho cô mà hại nhiệt cho những người xung quanh nữa là sao? Cô buồn, cô bực như vậy, lớn tuổi rồi nó sẽ bị bệnh, đưa đến cái bệnh hoạn, đưa đến cái đau khổ. Thôi bỏ xuống đi, chuyện gì nó qua rồi, trong cuộc đời này hãy nghĩ tốt về nhau đi. Tại sao những ân tình kỷ niệm nhau, những cái điều tốt mà không nghĩ, mà tại sao những cái điều đó lại nghĩ nhau? Thì kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói cho một chuyện, một cái câu chuyện nó đời thường đó, nhưng điều nó lại là cái gì? Nó lại là cái sự cột rối, nó lại là cái tham ái thân phượt và cái sân độc thân phượt hết sức lớn. Biết rằng tình cảm bây giờ người chồng của cô ta đã mất, mà người chồng của ta đã mất đã có lỗi với cô ta, tại sao mà không thương mình mà thương người? Đó là sự phẫn uất, đó là một cái sự sân tật hết sức là lớn. Thì bằng cái gì? Bằng cái hiểu nó thôi. Bây giờ là phải cái gì? Bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình cũng sẽ chết rồi, mình cũng sẽ xa đi tất cả những điều thương, điều mến, điều tốt, điều đẹp. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì giá trị đó nó là một giá trị tích cực, nó tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta cứ ôm ấp cái đó thì tự chúng ta gây đau khổ cho chính mình chứ ai. Cho nên vì vậy cái sự cột rối đó, không phải thương rồi đời sau gặp nhau, mà ghét đời sau lại càng gặp nhau dễ hơn nữa. Quý vị thấy kỵ cái gì là cái đó nó tới. Thì thật ra không phải cái gì mà chúng ta nó kỵ mà nó thích thì nó khó. Cái gì mà tốt mà chúng ta tìm nó không ra, chứ cái gì chúng ta không thích thì nó sẽ tới. Đó cũng là một cái lý hết sức là đời thường mà cũng hết sức là ý vị. Quý vị ghét người nào đó, quý vị sẽ gặp người đó. Ở đời mà nhân gian chúng ta tránh vô dưa gặp vô dừa, ghét của nào trời trao của đó. Không phải là trời trao, mà do cái nghiệp quả ăn quán với nhau, nó sẽ gặp nhau để mới gây đau khổ cho nhau. Trầm luân sinh tử là như vậy, cột rối với nhau là như thế. Cho nên để mà đối trị tất đàn đối với những cái pháp mà tham ái thân Phật hoặc sân độc thân Phật vân vân, thì chính chúng ta phải có sự tu tập. Mà tu tập bằng cái gì? Bằng cái sự từ tâm, bằng cái sự xả ly, bằng cái sự buông bỏ xuống. Thôi, sống bao lâu mà hận thù oán trái mãi, sống bao lâu mà chúng ta đau khổ nhiều quá, thì thôi, chúng ta cảm nhận cuộc sống này, biết quý trọng cuộc sống này, thì chúng ta sẽ được cái sự an lạc. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta cứ cột trói nó, thì tự chúng ta đã gây đau khổ cho chính mình. Dạ, xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Sư.
Dạ, xa thú con kính tri ân đại đức Từ Huy đã thảo luận và chia sẻ qua câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại đức Từ Huy cũng đã kết thúc buổi học của ngày hôm nay. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy hướng tập vào Zoom Phật Pháp Đức Thái Thâm Má để được nghe một cái bài giảng nói về đúng pháp nắm giữ, sẽ do đại đức Phật Tăng thuyết giảng. Bây giờ thì một lần nữa kính chúc quý ngài và quý vị luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Đua Thăng Ma. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và nắm đúng. Nam mô Phật Thà Gia.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Mangalanga,
Thank you.